Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo đề án xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp chuyên đề quyết nghị về công tác nhân sự.
Bộ Công Thương khẳng định không lo thiếu cung xăng dầu.
Khai mạc diễn đàn phát triển đường bay châu Á.
Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 6 người thương vong.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc và Mỹ tiến hành phóng thử 8 quả tên lửa nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Bạo loạn bùng phát tại địa điểm linh thiêng với người Hồi giáo và người Do Thái. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, khu vực phía Bắc vào dự thảo đề án. Trước khi diễn ra hội nghị lấy ý kiến của các thành ủy, tỉnh ủy góp ý cho dự thảo đề án, ban chỉ đạo đã tổ chức 3 hội thảo quốc gia ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Tiếp đó là tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên đề, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước. Từ kết quả đó, trên cơ sở bám sát cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của đất nước qua các thời kỳ, các nghị quyết của Trung ương mà đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, ban chỉ đạo xây dựng đề án đã hoàn thiện dự thảo đề án lần thứ 3 để đưa ra lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Tại hội thảo, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đánh giá cao ban chỉ đạo đề án đã chỉ đạo xây dựng dự thảo đề án có hàm lượng khoa học cao, chất lượng cả về cơ sở lý luận và thực tiễn. Góp ý kiến vào dự thảo đề án, các tỉnh ủy, thành ủy nêu một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn như cần đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các địa phương gắn với giám sát thực thi công vụ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao tính công khai minh bạch trong quản trị điều hành để nhân dân giám sát gắn với chuyển đổi số quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ kịp thời, thống nhất, lấy quyền lợi hợp pháp của người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng các văn bản luật và giảm các can thiệp mang tính hành chính, hình thành cơ chế và cơ sở pháp lý đầy đủ hơn về mô hình chính quyền đô thị.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1 và chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề vốn, giải phóng mặt bằng, tác động môi trường và xã hội của các dự án được nhiều đại biểu đề nghị làm rõ. Phóng viên Lưu Hường phản ánh.
Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông để phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, tháo gỡ ùn tắc trong lưu thông hàng hóa, giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, các đại biểu cũng góp ý cụ thể, đề nghị chính phủ làm rõ một số nội dung trong chủ trương đầu tư cũng như các phương án thực hiện dự án. Đối với 3 dự án đường bộ Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn vì liên quan nhiều đến diện tích đất rừng. Trong đó, riêng dự án Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột cần chuyển đổi diện tích rừng lên tới 219.000 ha. Một số ý kiến đề nghị chính phủ cần làm rõ phương án chủ đầu tư trồng lại rừng hoặc bổ sung đất rừng thay thế. Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Đoàn Hưng Yên đề nghị.
Như vậy là 3 dự án đường cao tốc này đều liên quan đến việc sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất. Do đó thì tôi đề nghị là đánh giá cái việc tuân thủ các quy định nói trên và cái phần chi phí được nộp nếu có thì đã được tính toán trong kinh phí giải phóng mặt bằng hay chưa. Thì tôi đề nghị là trong báo cáo phải làm rõ cái vấn đề này. Hôm trước thì chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, cũng đã nói rằng là đã có tính toán chi phí, nhưng trong cái báo cáo và trong cái tờ trình của chính phủ thì không thấy thể hiện rõ, và tôi đề nghị là phải làm rõ.
Vấn đề giải phóng mặt bằng được nhiều đại biểu cho rằng cần có phương án thống nhất để tránh tình trạng kiện tụng hoặc tái lấn chiếm, nhất là đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Cái việc chúng ta giải phóng mặt bằng toàn tuyến, cái việc chúng ta làm thêm cái đường, cái đoạn 9,7 km của cái đường Nội Bài - Lào Cai để đấu vào đây cho nó đồng bộ, và cái việc giải phóng thêm mặt bằng của cái cái đường sắt ấy dự trữ là vô cùng cần thiết. Cái yếu nhất của mình lâu nay là giải phóng mặt bằng, bao giờ cũng chậm về giải phóng mặt bằng, mà giải phóng mặt bằng mà không đi trước trong các dự án đầu tư công thì vô cùng là khó khăn.
Nhiều đại biểu cho rằng vấn đề tiến độ cam kết và chất lượng công trình cần được làm rõ hơn, đặc biệt số vốn cần nhà nước phân bổ giải ngân thực hiện các dự án giao thông từ nay đến năm 2025 là rất lớn. Do vậy, đại biểu đề nghị nên có thứ tự ưu tiên với các dự án có khả năng thu hồi vốn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của làn rừng khẩn cấp khi triển khai dự án, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Hết sức lưu ý đến cái đường thoát hiểm. Vì nói thế chứ bất cứ thành phố nào thế, bất cứ có lẽ là cái xã hội càng phát triển thế thì cái việc thoát hiểm là càng quan trọng. Xã hội dù có phát triển nên mới phát triển, dù có văn minh mấy thì văn minh, những cái đường thoát hiểm cũng không bao giờ được quên.
Cho rằng chính phủ cần đánh giá kỹ hơn tác động môi trường và xã hội của các dự án này, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn Lạng Sơn nêu rõ.
Đó đề nghị là phải báo cáo rõ hơn về cái tác động môi trường của ba dự án này, bởi vì là trong đấy có rất nhiều diện tích là đất rừng và đất trồng lúa, nên đề nghị phải đánh giá tác động môi trường kỹ hơn. Bên cạnh đó, đối với tác động về mặt xã hội thì các dự án ở đây, đối tượng người dân chịu tác động thì đề nghị là cần phải đánh giá tác động kỹ hơn về mặt xã hội cũng như các cái giải pháp để ổn định được đời sống người dân với nguyên tắc là tái định cư là phải tốt hơn những cái mà hiện đang có.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
Cơ bản thống nhất với tờ trình của Chính phủ, các đại biểu nhận định đường Hồ Chí Minh là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia. Việc cơ bản hoàn thành dự án đã góp phần phát triển đất nước, đặc biệt là đối với các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ. Quốc hội đã quyết định mục tiêu thông tuyến từ Bắc tới Nam với quy mô 2 làn xe. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn 2 năm so với nghị quyết của Quốc hội, nhưng vẫn còn một số đoạn tuyến chưa được hoàn thành để nối thông toàn tuyến. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn Kiên Giang nêu ý kiến.
Với 171 km còn lại này là những đoạn đường đi qua vùng khó, qua khu kháng chiến, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, bà con nơi đây chờ mãi mà vẫn chưa thấy đường mới đi qua. Bản thân tôi đã đeo bám kiến nghị những cái đoạn đường này với mấy đời bộ trưởng giao thông. Song đáng tiếc tôi chưa thuyết phục được các vị lãnh đạo nên ý kiến của tôi vẫn chưa được tiếp thu.
Nhấn mạnh cần tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện dự án này, đại biểu cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng việc tổ chức thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương có liên quan, đồng thời cần quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của dự án này, thể hiện quyết tâm chính trị cao và dồn những nguồn lực đặc biệt để hoàn thành dự án nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu bổ sung các tuyến đường ngang, kết nối phù hợp để phát huy hết hiệu quả của các dự án giao thông, đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình nêu ý kiến.
Quy hoạch hành lang của đường Hồ Chí Minh nhánh Đông hiện đang duy trì quy mô 4 làn xe với kỳ vọng tuyến đường trở thành đường cao tốc trong tương lai. Dù thực tế xây dựng 2 làn, tuy nhiên hiện nay tuyến đường bộ cao tốc phía đông không đi trùng với đường Hồ Chí Minh, do vậy có phương án là sẽ thu diện tích quy hoạch của tuyến đường nhánh Đông này. Tỉnh Quảng Bình xin đề nghị tiếp tục duy trì mặt cắt ngang của đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vẫn là 4 làn xe để định hướng phát triển cho tương lai, khi tiếp tục đầu tư sẽ không gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
Các đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng việc xác định thời hạn hoàn thành các dự án thành phần trong báo cáo để đảm bảo phù hợp với quy hoạch, với nguồn lực hiện nay, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Đại biểu Bế Minh Đức, đoàn Cao Bằng đề nghị.
Tôi cho rằng Chính phủ cần làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân thời gian qua, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong việc chậm hoàn thành nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường về việc đề nghị Chính phủ làm rõ việc tích hợp dự án đường Hồ Chí Minh và quy hoạch mạng lưới đường bộ đã đảm bảo đầy đủ, toàn diện, hợp lý theo đúng tinh thần nghị quyết hay chưa. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cấp tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy hoạch, cân nhắc thời hạn hoàn thành các dự án cao tốc phù hợp với quy hoạch và nguồn lực hiện nay đảm bảo tính khả thi.
Nêu rõ hai dự án thành phần đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận là hai dự án đặc biệt. Các thành phần dự án kết nối những địa bàn quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ vững quốc phòng an ninh. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung bố trí nguồn vốn hoàn thành dứt điểm hai dự án thành phần này.
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký văn bản về việc triệu tập kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thông báo, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Kỳ họp chuyên đề khai mạc lúc 15 giờ 30 phút chiều mai tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn dự và trao quyết định công tác cán bộ tại Sở Nội vụ Hà Nội. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Mai Xuân Trường, trưởng phòng phòng tổ chức biên chế Sở Nội vụ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Hồng Sơn tin tưởng tân Phó Giám đốc Sở sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác cùng với tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Hồng Sơn chủ trì làm việc với Sở Nội vụ về kết quả công tác 5 tháng đầu năm và triển khai các trọng tâm công tác 7 tháng cuối năm 2022.
Xác định quyết tâm hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận năm 2022, sáng nay, huyện ủy, ban chỉ đạo huyện Đông Anh đã tổ chức giao ban tiến độ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện để hoàn thành và nâng cao các tiêu chí phát triển thành quận. Đến nay, Đông Anh đã đạt 26 trên 27 tiêu chí phát triển thành quận. Trên cơ sở kiểm điểm tiến độ, nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đề án, ban chỉ đạo huyện và cán bộ chủ chốt 24 xã thị trấn trên địa bàn đã xác định rõ lộ trình thực hiện, nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên và trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị từ huyện đến cơ sở, tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành 27 tiêu chí trong năm 2022, hoàn thành hồ sơ đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận huyện Đông Anh thành quận, các xã thị trấn thành phường. Khẳng định phát triển Đông Anh thành quận là chủ trương đúng và trúng từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Bí thư huyện ủy Lê Trung Kiên biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân. Bám sát chỉ đạo của thành phố, hướng dẫn của các sở ngành, Đông Anh sẽ tập trung quyết liệt thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp về đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động, cân đối nguồn lực đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa, hoàn thành 5 có 3 không ở từng địa bàn dân cư, xây dựng bộ máy đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên kênh phát thanh chuyên biệt tin tức và giao thông Hà Nội của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chính thức lên sóng trên tần số FM90. Các thính giả đánh giá FM90 đã tạo nên một diện mạo mới, sức mạnh mới cho phát thanh Hà Nội. Đã từ lâu, chị Nguyễn Ngọc Anh ở quận Hà Đông đã hình thành thói quen hễ lên xe là mở radio tần số FM90MHz để nghe các tin tức mới cũng như thông tin về giao thông. Chính vì vậy, hôm nay, khi kênh phát thanh tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng, chị cảm nhận rõ sự đổi mới, nét trẻ trung hiện đại của chương trình. Chị Ngọc Anh cho biết.
Tôi là một khán giả trung thành của kênh FM90 đã từ lâu. Và hôm mấy ngày gần đây, thì tôi có nghe được giới thiệu về cái chương trình mới của kênh 90. Hôm nay nghe thì tôi thực sự là thấy có sự đổi mới về các thông tin được cập nhật rất nhanh, đặc biệt là các thông tin về giao thông. Khi mà tôi tham gia giao thông trên đường, tôi thấy là được đưa tin rất nhanh, giúp tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn trên các tuyến đường. Và tôi mong rằng là chương trình sẽ ngày tiếp tục phát huy cái tinh thần này hơn nữa.
Kênh tin tức và giao thông Hà Nội cung cấp cho người dân những tin tức nóng hổi đáng quan tâm từ mọi lĩnh vực của cuộc sống trên địa bàn 30 quận huyện của thành phố Hà Nội. Kênh lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày với nhiều chương trình nổi bật được phát trực tiếp trên tần số FM90MHz. Thời sự Hà Nội cao điểm sáng, Hà Nội cao điểm trưa, Hà Nội cao điểm chiều, FM sức khỏe và các chương trình giải trí phát sóng từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ là một thính giả thường xuyên của Đài Hà Nội. Anh Nguyễn Trung Hiếu, người dân quận Đống Đa, chia sẻ cảm nhận về chương trình.
Các thông tin mà FM90 mang đến không chỉ là gần gũi với đời sống hàng ngày mà còn là thông tin đang diễn ra, giúp tôi nhận biết được tình trạng giao thông để có lựa chọn tốt nhất. Tôi đánh giá cao sự đổi mới của kênh FM90 và tôi rất mong chờ những chương trình tiếp theo của FM90.
Ngoài những tin tức cập nhật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về tình hình giao thông thủ đô, các biên tập viên, người dẫn chương trình cung cấp cho thính giả nhiều thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, tư vấn mua sắm, lựa chọn sản phẩm, đánh giá dịch vụ ăn uống, giải trí, giao lưu với chuyên gia về các vấn đề đời sống. Mục tiêu của chương trình là phủ sóng thông tin đến các khía cạnh của cuộc sống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin giải trí của người dân thủ đô. Theo anh Bùi Văn Nam, người dân quận Thanh Xuân, FM90 đã mang đến một phương thức tiếp nhận thông tin phù hợp, vừa thông tin vừa tư vấn, vừa giải đáp vừa giải trí ngay trong quá trình tham gia giao thông của anh. Anh Bùi Văn Nam nói.
Tôi xem truyền hình Hà Nội thì thấy là có quảng bá về kênh phát thanh mà tôi cũng thường xuyên nghe đài, cho nên là hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng thì tôi cũng đã đón nghe, thì tôi cảm thấy là chương trình có sự đổi mới và các chương trình thời sự thì có sáng tạo và cập nhật thông tin mới từ các chương trình khác cũng rất sinh động, hấp dẫn, trẻ trung, và tôi cũng mong rằng là các chương trình sẽ còn hay hơn để phục vụ cho các thính giả nghe đài chúng tôi.
Có thể nói dù mới phát sóng nhưng kênh tin tức và giao thông Hà Nội đã gắn liền với đời sống đương đại của người dân thủ đô, góp phần quan trọng tạo dựng vị thế của phát thanh trong đời sống của người dân thủ đô.
Những thông tin kinh tế, xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các tổ chức quốc tế đã có nhiều báo cáo đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát năm nay của Việt Nam nằm trong ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát là 4%. Trong báo cáo với nhan đề Việt Nam phục hồi mạnh mẽ giữa những sóng gió bên ngoài, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 đánh giá lạm phát của Việt Nam dự kiến vẫn được kiềm chế dưới 3,5% trong năm nay. Có được điều này là nhờ kế hoạch sử dụng quỹ bình ổn giá dầu và điều hành giá để bù đắp cho áp lực phát sinh từ những diễn biến về giá năng lượng trên toàn cầu. Còn trong báo cáo Việt Nam at a Glance tháng 5, ngân hàng HSBC nhận định áp lực lạm phát của Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp trong khu vực ASEAN. Với nhu cầu trong nước tiếp tục phục hồi và giá hàng hóa thế giới có xu hướng tăng, HSBC dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức 3,7% trong năm nay. Báo cáo nhận định áp lực giá nhiều khả năng vẫn sẽ nằm dưới mức trần lạm phát 4% của Ngân hàng Nhà nước.
Giá dầu tăng cao đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch. Việt Nam có thể đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 có thể giúp Việt Nam không phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu. An ninh năng lượng dài hạn sẽ được cải thiện. Đây là kết luận của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch trong báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 vừa được công bố. Bản báo cáo cũng cho biết, việc giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm được 42 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2050.
Theo Bộ Công Thương, các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ đáp ứng khoảng 14,4 triệu mét khối, cộng với khoảng 6,3 triệu mét khối từ nguồn nhập khẩu, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu của cả nước cho năm 2022. Dự kiến tổng nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước năm 2022 khoảng 20,6 tới 20,7 triệu mét khối. Sản xuất trong nước sẽ đáp ứng khoảng 14,4 triệu mét khối, nhập khẩu gần 6,3 triệu mét khối.
Hàng loạt bất động sản, nhà xưởng, máy móc, xe cộ là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ không còn khả năng chi trả đã liên tục được các ngân hàng giao bán thanh lý thời gian qua. Đáng chú ý, nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng dù đã qua nhiều lần thanh lý, giá giảm đáng kể so với ban đầu nhưng vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính của tình trạng ế ẩm trên là do còn vướng nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến định giá tài sản, giải chấp khoản nợ, nhiều tài sản bảo đảm liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức nên việc sang tên sở hữu khá phức tạp, tốn nhiều thời gian. Mặt khác, nhiều tài sản bảo đảm khi phát mại được định giá theo giá trị chưa sát với giá thị trường nên dù đại hạ giá vẫn khó bán. Chưa kể, giá khởi điểm phải được đồng ý của cả ngân hàng lẫn khách hàng nên mất nhiều thời gian cho thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm.
Theo Bộ Tài chính, có 20 doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong năm 2021 với tổng số tiền lên đến hơn 100.000 tỷ đồng. Lãi vay trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này từ 8% một năm đến 12,9% một năm. Trong số 358 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2021, có tới 57 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trước khi phát hành, 45 doanh nghiệp có nợ vay lớn hơn 10 lần vốn chủ sở hữu và 10 doanh nghiệp có nợ vay lớn hơn 5 lần vốn chủ sở hữu. Tại báo cáo, Bộ Tài chính cho biết để chào mời trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân, nhiều công ty chứng khoán đã lách luật để hô biến nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Có tình trạng doanh nghiệp này phát hành trái phiếu doanh nghiệp để góp vốn, mua cổ phần, mua trái phiếu của doanh nghiệp khác, lấy tiền cho doanh nghiệp khác vay hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để chuyển vốn lòng vòng nhằm lách quy định về giới hạn cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng với một khách hàng, nhóm khách hàng.
Sáng nay, Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á Rouge Asia 2022 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện lớn nhất trong năm của ngành hàng không khu vực năm nay, quy tụ hơn 200 đơn vị tổ chức quốc tế, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phục hồi của ngành hàng không, du lịch, kinh tế sau COVID-19. Diễn ra trong 3 ngày, Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á dự kiến sẽ có các hội thảo, tọa đàm và khoảng 1.500 cuộc họp giữa các hãng hàng không, sân bay và điểm đến, tập trung vào phương thức các bên có thể phối hợp để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực.
Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50-75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Quy Nhơn. Trong 5 tháng qua, khách du lịch nội địa đạt khoảng 48,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 211.000 tỷ đồng.
Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, hiện nay các bệnh lở mồm long móng, tai xanh đã được kiểm soát, không có dịch. Tuy nhiên, trên địa bàn cả nước vẫn còn một ổ dịch cúm gia cầm tại tỉnh Tiền Giang, có 69 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 27 tỉnh, thành phố và có 25 ổ dịch viêm da nổi cục tại 7 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Cục Chăn nuôi yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thông qua biện pháp tăng cường chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Cùng với đó, khuyến cáo người dân trước khi vào nhập đàn nuôi mới cần tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đúng quy định.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 8 giờ 50 phút sáng nay tại km 182 cộng 400 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khiến một người chết, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách 51B07354 do anh Nguyễn Vũ Long, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, điều khiển lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai, khi đến lý trình trên đã va chạm với xe khách 88B00978 do anh Nguyễn Xuân Trọng, sinh năm 1974, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên, điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do trời mưa to, hai xe không giữ khoảng cách an toàn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xác nhận đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô đầu kéo container với ô tô trên địa bàn quản lý. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại ngã ba đường Một Chiều - Ngọc Hồi - Nguyễn Bồ qua địa bàn huyện Thanh Trì hướng vào trung tâm Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe ô tô đầu kéo container kéo theo rơ móc với xe ô tô hợp đồng. Hậu quả ô tô biến dạng phần đầu, bắn ra nằm giữa giải phân cách quay đầu ngược lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 14 Phòng Cảnh sát Giao thông đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người, tài xế xe con chỉ bị xây sức nhẹ sau va chạm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Khoảng 5 giờ sáng nay, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một người đàn ông rơi từ tầng 16 chung cư Mipec Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội xuống đất tử vong. Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đang mang bệnh. Nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hà Đông tiếp tục làm rõ.
Tin chúng tôi mới nhận được, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long. yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng FM 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Hàn Quốc và Mỹ đã phóng 8 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Động thái này được cho là nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Việc đã cho thấy khả năng phối hợp hành động cũng như quan điểm trong việc có thể phát động các cuộc tấn công có độ chính xác cao, ngay lập tức nhằm đáp trả những hành động khiêu khích.
Bên cạnh đó, Seoul cũng bày tỏ bất bình trước việc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây, đồng thời kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt những hành động này, vốn được cho là làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và gây quan ngại về an ninh.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên BATOPS lần thứ 51 với sự tham gia của 16 nước. Đặc biệt tham gia cuộc tập trận BATOPS năm nay, có hai nước đang tìm cách gia nhập Liên minh quân sự NATO là Phần Lan và Thụy Điển. Theo kế hoạch, cuộc tập trận NATO trên biển Baltic kéo dài từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 6.
Nhiều vụ đụng độ đã xảy ra tại khu vực đền Amot Aqsa mà Israel gọi là núi đền ở Jerusalem. Đây là địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Gần đây trở thành tâm điểm của làn sóng bạo lực khiến nhiều người bị thương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết các quốc gia châu Âu đang trong tình trạng hoảng loạn trước dòng người di cư từ Ukraine. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, có gần 14 triệu người Ukraine đã phải di cư, 6 triệu người trong số đó đã chạy sang các nước láng giềng.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phân phối 1.200 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ cao. Các quan chức y tế Mỹ lo ngại virus gây bệnh này đang lây lan nhanh hơn dự kiến và cho rằng đây là đợt bùng phát đậu mùa khỉ lớn nhất từ trước đến nay.
Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển đo được trong tháng 5 vừa qua đã tăng cao nhất chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua. Đây là cảnh báo được rút ra từ báo cáo do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ mới công bố.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp đội tuyển rất mạnh U23 Hàn Quốc. Với đẳng cấp vượt trội, U23 Hàn Quốc đã dâng cao đội hình và kiểm soát thế trận ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Nhà đương kim vô địch liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Quan Văn Chuẩn, nhưng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu tập trung. Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Yang Úc. Bị dẫn trước, U23 Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 72 khi Lee Jin-jang bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Văn Tùng. Thi đấu hơn người, U23 Việt Nam cuối cùng đã có được bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ quả tạt của Tuấn Tài, Tiến Long xâm nhập vào vòng cấm rồi tung cú sút trái phá vào góc cao, đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút cuối trận, U23 Việt Nam thi đấu kiên cường để bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Lượt trận thứ hai bảng A2 UEFA Nations League, Bồ Đào Nha tiếp đón Thụy Sĩ trên sân nhà. Phút 15, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ronaldo dứt điểm cực mạnh từ cú đá phạt nhưng không thắng được thủ môn. Tuy nhiên, Cavaho kịp thời đá bồi để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tới phút 35, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ hai. Bruno Fernandes và Diogo Jota phối hợp ăn ý bên cánh phải trước khi cầu thủ của Liverpool kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Chỉ 4 phút sau, đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha đã hoàn thành cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên thành 3-0. Chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ được ấn định ở phút 68 do công của Cancelo. Ở cặp đấu còn lại cũng tại bảng A2, Tây Ban Nha đã gặp nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Cộng hòa Séc. Ngay ở phút thứ 4, tiền vệ Pesek đã chọc thủng lưới Tây Ban Nha mở tỷ số trận đấu, nhận bàn thua sớm. Tây Ban Nha tràn lên tấn công xong phải tới cuối hiệp 1, họ mới tìm được bàn gỡ sau pha lập công của tiền vệ trẻ Gavi. Sang hiệp 2, Cộng hòa Séc lại một lần nữa tái lập thế dẫn bàn. Phút 66, nhận đường truyền của đồng đội, tiền đạo Kusra phá bẫy Việt vị băng xuống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Cộng hòa Séc. Phải chờ đến phút 90, từ quả tạt bên cánh trái, hậu vệ Martinez bật cao đánh đầu, ấn định tỷ số hòa 2-2. Như vậy, sau hai lượt trận tại bảng A2, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu khi có cùng 4 điểm như Cộng hòa Séc, nhưng xếp trên vì hơn chỉ số phụ. Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 2 điểm, Thụy Sĩ đứng cuối và chưa có điểm nào.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm qua đến sáng sớm nay ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đây là một đợt mưa diện rộng và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 đến 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trung tâm thành phố Hà Nội ngày mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.